Hôm nay giảng tiếp thiền không có thứ bậc tu chánh chứng, bởi vì nói tu theo đạo Phật thì bên giáo lý nguyên thủy thì có chứng những bậc như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm cho tới A La Hán. Còn ở bên giáo lý đại thừa thì có tu chứng từ các cái quả thấp lên tới cao, nó có khác. Nhưng mà đây nói tới thiền thì nói rằng không có cái thứ bậc tu chứng. Cho nên cái đoạn này thì quý vị nghe kỹ để hiểu tại sao thiền không có thứ bậc tu chứng. Người tu theo thiền tâm khi còn ôm hoài nghi, ôm nghi vấn là mê, khi vỡ tan nghi vấn là ngộ. Con đường từ mê đến ngộ không có cấp bậc, vì thế nó trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật, không có bậc nào trong khoảng giữa đó. Đây thì quý vị thấy người tu thiền chỉ có mê và ngộ thôi. Vì trọng tâm của đạo Phật lấy cái giác ngộ làm cứu kính. Bởi chúng ta có giác ngộ thì mới hết mọi sự mê lầm, mới hết mọi sự đau khổ. Còn chưa có giác ngộ thì vẫn ở trong mê lầm, đau khổ. Vì vậy cho nên khi còn mê lầm đó là chưa giác ngộ, khi giác ngộ tức là hết mê lầm. Cũng như cái nhà tối không có đèn, không có ánh sáng ở ngoài rọi vào thì gọi đó là nhà tối. Nếu mở đèn sáng lên thì sáng chứ không còn tối. Thì như vậy trong nhà chỉ có hai trạng thái, hoặc là tối hoặc là sáng, chứ không có cái nửa vời. Chứ không có nói rằng mở đèn rồi từ từ cái bóng tối nó đi ra một phút, hai phút rồi cũng chặn, cho tới năm, mười phút cũng chặn, cho tới cuối cùng ra hết. Nó không có như vậy. Mê tức là tối. Cái nhà khi tối là không có ánh sáng, còn nếu ánh sáng hiện ra thì không còn tối. Hai cái đó nó không có cái thứ bậc. Hiểu như vậy thì mới thấy rõ cái tinh thần thiền không có thứ bậc. Bởi vì cái mê và cái giác nó nhanh như trở bàn tay, hoặc là mê hoặc là giác, chứ không có cái nửa vời đó. Vì vậy mà chúng ta khi còn ôm ấp cái nghi tình, hay là chúng ta chưa có nhận chân được cái Phật tánh thì gọi đó là chúng ta mê. Khi chúng ta nhận chân được Phật tánh thì lúc đó là chúng ta giác. Cho nên dùng cái chữ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là vậy. Chỉ thẳng tâm người nhận ra bản tánh rồi sẽ thành Phật. Như vậy thì tinh thần thiền mới nghe qua thì quý vị thấy chúng ta tu thật là dễ, phải không? Vì mê với giác như trở bàn tay, để xuống về là úp, lật lại là ngửa, chứ nó không có cái thứ hai, thứ ba. Hoặc là úp, hoặc là ngửa. Như vậy thì dễ hay khó? Hoặc là úp, hoặc là ngửa. Nhưng mà chúng ta quen úp rồi, nó không có ngửa được. Chừng nào mà có đủ điều kiện thì chừng đó mới ngửa lên được. Thì cũng như vậy, với cái mê, với cái ngộ, hai cái nó khác nhau. Mê thì muôn kiếp đi trong trầm luân, còn ngộ thì đi tới chỗ giải thoát sinh tử. Nhưng tôi nói cho quý vị thấy, tuy nhiên nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật, nhưng mà các vị thiền sư có ông nào ngộ rồi dám xưng mình là Phật không? Tại sao vậy? Mê là chúng sinh, ngộ là Phật, thì các vị ngộ rồi lẽ ra các ngài phải vỗ ngực ta là Phật, mà có vị nào dám xưng là Phật không? Kể cả như Lục Tổ Huệ Năng cũng không dám xưng mình là Phật nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái ngộ đây là sáng lên, là thấy được cái tánh giác của mình. Nhưng muốn tròn đầy công đức để được viên mãn thành Phật quả thì còn xa, thật là xa. Chứ không phải ngộ rồi thành Phật liền. Nhưng mà vì với cái chữ Phật là giác, chúng sinh là mê, thì ngộ tức là giác, cho nên nó ngộ là Phật. Phật trên cái lẽ, trên cái lý, nhưng mà sự thật thì chưa đủ. Bởi vì chúng ta nhớ Phật định nghĩa tự giác, rồi giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái hạnh tự giác, giác tha viên mãn. Nhưng bây giờ giả sử mình được cái tự giác viên mãn mà cái giác tha chưa có thì gọi là Phật được chưa? Cũng có bán phần Phật thôi, phải không? Chứ chưa có mãn phần. Vì vậy mà muốn được thành Phật thì phải có cả tự giác, giác tha, cả hai hạnh giác và giác tha được tròn đủ mới gọi là Phật. Cho nên các vị thiền sư ngộ là được tự giác, nhưng mà còn phải bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp giáo hóa chúng sinh, làm bao nhiêu công đức nữa thì sao mới thành Phật. Hiểu như vậy thì chúng ta mới không làm như vậy. Thì tuy rằng nói mê là chúng sanh, giác là Phật, đó là trên cái lý tự giác, chứ còn cái phần giác tha chưa đủ. Đây mới giải thích thêm: khác với giáo lý nhị thừa do quân tu quán chiếu có sâu cạn, nên chứng quả có cao thấp. Đi từ cấp bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tu đà hoàng, a na hàm, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Bởi có những cấp bậc nên dễ tiến, dễ biết. Đến giáo lý Bồ Tát cũng có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh lên thập địa, rồi cho tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Xong nhà thiền vẫn có thập mục ngưu đồ, mười mục chân trâu, là diễn tả tâm trạng từ lúc bắt đầu cho đến lúc viên mãn. Đây là tạm mượn hình ảnh để cụ thể hóa tâm niệm người tu, chứ không có cấp bậc cố định. Đó, như đây là một cái lối giải thích để cho chúng ta hiểu cái tu nó khác nhau, nhưng mà thực tình ở đâu cũng đều phải có đủ công đức rồi mới thành Phật, chứ không phải đơn giản miễn ngộ cái là Phật đầy đủ như Đức Phật Thích Ca, như chư Phật khác. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta hiểu cho chín chắn. Như vậy thì nói tới thiền tông thì chúng ta không có nói cấp bậc, mà nói tới kinh điển thì có cấp bậc, phải không? Kinh điển thì luôn luôn có cấp bậc từ thấp lên cao. Như vậy thì chúng ta tu thiền lý đá là mau thành Phật lắm, phải không? Nếu mà mình tu cái lối khác thì chắc lâu thành Phật, tại vì đi từ vật, còn tu thiền thì mau thành Phật, có phải vậy không? Như khi nãy tôi nói, thành Phật bán phần chứ không phải toàn phần. Vì mình giác ngộ, đó là phần tự giác, nhưng mà phần giác tha thì phải nhiều năm, nhiều đời quân tu và hướng dẫn người ta mới được. Cho nên cái tự giác thì có thể duyên mình đối với Phật pháp sâu dày, thì trong một phút giây nào đó mình liền giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ đó nó còn phải nhiều năm để tiêu trừ tập khí, rồi tập khí tiêu trừ xong rồi, rồi còn phải nhiều năm để giáo hóa chúng sanh, phải không? Hay là nhiều đời như vậy đó, cộng lại mới gọi là viên mãn. Chứ nếu một chặng một khoảng thì chưa có viên mãn. Đó là một cái phần nói về tu thiền, nó không có theo thứ bậc.